Tuy thế, vẫn cần phân biệt việc dùng từ không đúng âm thanh và hình thức cấu tạo với hai hiện tượng sau đây. Việc dùng các từ đồng âm. Trong tiếng Việt có những từ đồng âm, các từ có âm thanh giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Những từ này không thừa cũng không gây cản trở cho quá trình giao tiếp, vì chúng còn có chỗ dựa là hoàn cảnh giao tiếp, là ngữ cảnh. Chẳng những thế, người ta còn dùng các từ đồng âm là một biện pháp nghệ thuật. Nghệ thuật chơi chữ dẫn tới những bất ngờ, thú vị. Hiện tượng này thường xuyên gặp thấy trong sinh hoạt, trong văn học dân gian và cả văn học bác học. Ví dụ, ca dao: bà già đi chợ cầu đông, bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng. Thầy bói xem quả đoán rằng lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn. Câu đối viếng người thợ rèn của Nguyễn Khuyến: nhà cửa lầm than, con thơ dại biết lấy ai rèn cặp. Cơ đồ bỏ bể, vợ trẻ trung e lắm kẻ đe loi. Không thể cho rằng trong những trường hợp này các từ được dùng không đúng âm thanh. Cùng một âm thanh nhưng ở đây được gợi hai ý nghĩa khác nhau, không lẫn lộn với nhau nhưng cũng không triệt tiêu nhau. Cái tài của người chơi chữ bằng các từ đồng âm là ở đó. Việc sáng tạo các từ mới. Khi nói hay viết, người ta vẫn thường có thể tạo ra các từ mới với một hình thức âm thanh và một nội dung ý nghĩa có phần khác và mới so với những từ vốn có. Đây không phải là việc dùng sai một từ vốn có, mà là việc tạo ra một từ mới. Thế nhưng, từ mới này được tạo ra không phải một cách tùy tiện, ngẫu hứng, mà trên cơ sở của những từ vốn có, dựa vào những từ vốn có, cả ở mặt âm thanh và ý nghĩa. Do đó, có mối quan hệ theo hệ thống với những từ vốn có. Chính mối quan hệ này làm cho người nghe, người đọc, khi tiếp nhận từ mới đó lần đầu tiên, vẫn có thể lĩnh hội được, hiểu được. Nghĩa là, tuy mới và xuất hiện lần đầu tiên, nhưng từ đó vẫn được thực hiện một nhiệm vụ giao tiếp. Ví dụ, khi một người viết "đứa bé nhê nha khóc" thì không phải để dùng từ sai "nhê nha". Về mặt âm thanh, đúng là trong tiếng Việt từ lâu đã có những từ như "ê", "a", "ê", "a", biểu hiện trạng thái đọc, nói hay khóc kéo dài. Hoặc các từ như "khề khà", "lê la", biểu hiện trạng thái ăn uống, đi lại chậm chạp, kéo dài. Còn chưa có từ "nhê nha". Tạo ra từ này, chắc chắn người viết đã dựa vào các từ có sẵn với cặp vần "ê", "a", biểu hiện trạng thái kéo dài, và các từ có sự lặp lại phụ âm đầu "nhờ": nhễ nhại, nhấp nhúa, nhầy, nhụa, vân vân. Do đó, từ mới "nhê nha" lột tả được một trạng thái khóc kéo dài với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, nước mũi, và người đọc dễ dàng lĩnh hội được nội dung này mà không cần và không thể tra cứu từ điển hoặc hỏi người khác. Bởi vì từ mới được tạo ra không phải tùy tiện, ngẫu hứng, mà có mối quan hệ với các từ vốn có. Như thế, yêu cầu dùng từ đúng âm thanh và hình thức cấu tạo không hề mâu thuẫn và cản trở việc sáng tạo từ mới. Hơn nữa, ngay cả những từ vốn có, trong khi sử dụng, người ta vẫn có thể dùng một cách linh hoạt, uyên chuyển, có thể biến đổi ít nhiều bộ mặt âm thanh và hình thức cấu tạo theo những quan hệ và quy luật chung diễn ra ở nhiều từ. Ví dụ, biến âm "nào" thành "nào", "nhớ ai tát nước bên đường hôm nào", ca dao. Tách và chen các thành tố cấu tạo. Ví dụ, biết bao bướm lả ông lơi, truyện Kiều. Yết hóa, ví dụ, sách siết, học hiệt, tạo ra dạng lấy. Ví dụ, ăn với chả uống. hoặc rút ngắn hay đổi vị trí cấu tạo. Hợp tác xã thành hợp, giữ gìn thành gìn giữ, vân vân. Như thế, một mặt cần phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu dùng từ đúng âm thanh và hình thức cấu tạo, mặt khác không nên hiểu nó một cách máy móc, cứng nhắc. Cần phân biệt nó với việc dùng từ một cách sáng tạo, uyển chuyển, dựa trên những mối quan hệ và quy luật của ngôn ngữ. Hai nhỏ, dùng từ phải đúng về nghĩa. Nội dung ý nghĩa là một bình diện của từ, nó là cái được biểu đạt của mỗi từ. Do đó, muốn đạt được hiệu quả giao tiếp, khi nói cũng như khi viết, phải dùng từ cho đúng với ý nghĩa của từ. Khi hướng tới yêu cầu này, cần chú ý đến những phương diện cụ thể như sau. Từ được dùng phải biểu hiện được chính xác nội dung cần thể hiện, nghĩa là ý nghĩa của từ phải phù hợp với nội dung định thể hiện. Có những trường hợp không đạt được sự phù hợp này. Ví dụ, hoạt động y tế cơ sở là hoạt động thầm kín. Thầm kín là trạng thái yên lặng và kín đáo, không để lộ điều bí mật. Với ý nghĩa này, nó không phù hợp với nội dung định thể hiện trong câu trên, bởi vì hoạt động y tế cơ sở có phần lặng lẽ, không ồn ào, sôi động, nhưng không có gì phải giữ kín. Chính xác hơn, trong câu trên cần dùng từ thầm lặng. Nghĩa của từ bao gồm cả thành phần nghĩa sự vật, cả thành phần nghĩa biểu thái, biểu hiện thái độ, tình cảm, cảm xúc của con người. Chẳng hạn, các từ biếu, tặng, dâng, hiến, thí, bố thí, cho, vân vân đều có nghĩa sự vật là chuyển các vật thuộc sở hữu của mình để người khác dùng mà không cần trả lại hoặc đổi bằng vật khác. Nhưng mỗi từ lại có sắc thái biểu cảm khác. Biếu là cho người trên với thái độ kính trọng. Thí là cho kẻ dưới với thái độ khinh bỉ. Hiến là cho một sự nghiệp thiêng liêng, cao cả. Ví dụ, hiến thân mình cho tổ quốc. Vì thế, khi dùng từ cần phải đạt được những yêu cầu vừa đúng về nghĩa sự vật, vừa đúng về nghĩa biểu thái, biểu cảm. Có những trường hợp không đúng về nghĩa biểu thái. Ví dụ, có người viết: người chiến sĩ ấy rất ngoan cường, dũng cảm, như con cà cuốn chết, đến đít vẫn còn cay. Nghĩa của từ bao gồm cả nghĩa đen và nghĩa bóng, nghĩa gốc và nghĩa chuyển đổi, nghĩa phái sinh. Mỗi từ, ngoài nghĩa đen, nghĩa gốc, còn có thể có nhiều nghĩa chuyển đổi, nghĩa phái sinh, tạo nên hiện tượng nhiều nghĩa. Các nghĩa này phát triển các từ nghĩa gốc và có quan hệ với nhau trên cơ sở duy trì một nét nghĩa giống nhau nào đó. Chúng tạo thành một hệ thống nghĩa của từ. Ví dụ, đầu. Một, bộ phận thân thể con người hoặc động vật ở vị trí trên cùng hay trước hết, có chứa bộ não để điều khiển hoạt động của thân thể. 2. Bộ phận chiếm vị trí, được coi là trước tiên của một vật hoặc một khoảng không gian. Ví dụ, đầu làng, đầu bàn, đầu nhà, đầu núi, vân vân. 3. Thời điểm trước tiên của một khoảng thời gian. Ví dụ, đầu năm, đầu tháng, đầu tuần, đầu thế kỷ, vân vân. Vì thế, khi muốn dùng một từ theo cách chuyển đổi ý nghĩa, cần phải dựa vào nghĩa đen, nghĩa gốc của từ, giữ được mối liên hệ với nghĩa gốc. Nếu không, việc dùng từ sẽ mắc lỗi. Ví dụ, tôi cảm thấy sau bộ ngực nở nang ấy là một cái gì mạnh mẽ đang quẩy lộn tưng bừng. Trích mượn từ tạp chí Ngôn ngữ số 3, 1972. Hơn nữa, khi đánh giá một từ là dùng đúng hay sai, cũng phải căn cứ vào mối liên hệ với nghĩa gốc của từ. Có những từ lần đầu tiên được dùng với một nghĩa chuyển đổi nào đó, nhưng theo đúng quy luật chuyển đổi, có mối liên hệ với nghĩa gốc trên cơ sở một nét nghĩa chung, giống nhau, đây vẫn được coi là dùng đúng, và còn có phần sinh động. Chẳng hạn, đây là lời quảng cáo cho một lớp học đào tạo thợ sửa chữa xe máy. Học sinh được thực hành trên máy sống. Từ sống ở đây không phải được dùng với nghĩa gốc sinh vật đang ở trạng thái có trao đổi chất với môi trường bên ngoài, có sinh đẻ, lớn lên và chết, mà với nghĩa chuyển đổi. Ở trạng thái vận động được, làm việc được, nghĩa chuyển đổi này có liên hệ với nghĩa gốc. Sinh vật sống thì tồn tại ở trạng thái động. Máy sống tức là máy còn vận hành được, còn hoạt động được, đối lập với những máy móc phế thải, chỉ còn là một đống sắt vụn. Cho nên, từ sống trong trường hợp này vẫn được công nhận là đúng. Hơn nữa, lại là cách dùng sinh động. Hiện tượng chuyển nghĩa đúng quy luật của từ trong sử dụng còn là cơ sở để lĩnh hội từ khi từ lần đầu tiên được sử dụng theo một nghĩa mới. Trong giao tiếp, nhiều từ được dùng một cách sáng tạo, mới mẻ, theo những nghĩa chuyển đổi mới. Nhưng dựa vào mối quan hệ với nghĩa gốc, người nói hoặc người viết có cơ sở để sử dụng linh hoạt. Còn người nghe hay người đọc có cơ sở để lĩnh hội mà không cần và không thể tra cứu từ điển hay đi hỏi người khác. Xét thêm ví dụ sau đây. Trong lời tường thuật một trận đấu bóng đá có cách diễn đạt: khoảng hói trước khung thành. Từ hói vốn chỉ có nghĩa gốc là bị rụng nhiều hoặc gần hết tóc, làm trơn nhẵn vùng trên trán và đỉnh đầu. Ví dụ hói trán, hói đầu. Nhưng ở đây nó được chuyển nghĩa để chỉ khoảng sân bãi trước mỗi khung thành bị trơ đất ra, cỏ không mọc được do các cầu thủ quần đảo vận động thường xuyên và mạnh. Tuy lần đầu từ hói được dùng với nghĩa này, nhưng người nghe, người đọc dễ dàng lĩnh hội được vì mối liên hệ của nó với nghĩa gốc. Nét giống nhau giữa hai sự vật được biểu hiện: không có tóc và không có cỏ. Chính mối liên hệ này đã đảm bảo cho việc dùng từ theo nghĩa mới được chuyển đổi, cho việc lĩnh hội cách dùng mới của từ và cho việc nhận xét, bình giá sự sáng tạo, mới mẻ trong việc dùng từ. Tóm lại, yêu cầu dùng từ đúng nghĩa cần được hiểu với một phạm vi rộng và linh hoạt, cần đảm bảo tính chính xác của nghĩa vốn có của từ với nội dung định biểu hiện, đảm bảo đúng nghĩa sự vật lẫn nghĩa biểu thái của từ. Song, từ có thể được dùng không phải chỉ với nghĩa đen, nghĩa gốc, mà có thể dùng với nghĩa chuyển đổi. Hơn nữa, có những nghĩa lần đầu tiên được chuyển đổi, nhưng nhờ giữ được mối liên hệ với nghĩa gốc, nên sự giao tiếp giữa người với người vẫn đạt được hiệu quả tốt. Ba nhỏ, dùng từ phải đúng về quan hệ kết hợp. Các từ khi được dùng trong câu, trong văn bản, luôn luôn có mối quan hệ với nhau về ngữ nghĩa và ngữ pháp. Chúng nằm trong các mối quan hệ với những từ đi trước và những từ đi sau. Các mối quan hệ này có thể có cơ sở ngay trong bản chất ngữ nghĩa, ngữ pháp của mỗi từ, và nó được thể hiện ra bằng sự kết hợp của các từ. Xét ví dụ sau. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên, chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn. Trích Hồ Chí Minh. Ở ví dụ này, trong câu đầu, từ cho có quan hệ kết hợp với hai cụm từ đi sau: các nhà tư sản ta và ngóc đầu lên. Không thể thiếu cụm từ thứ hai. Nếu thiếu cụm từ thứ hai thì câu mang ý nghĩa khác. Trong câu thứ hai, từ bóc lột cũng có quan hệ kết hợp với hai cụm từ đi sau: công nhân ta và một cách vô cùng tàn nhẫn. Nhưng tùy thuộc hoàn cảnh giao tiếp mà một trong hai cụm từ này, thậm chí cả hai, có thể vắng mặt. Điều đó là do bản chất ngữ nghĩa, ngữ pháp khác nhau của hai từ bóc lột và cho. Với nghĩa khiên động, cho phép, Vì thế, khi dùng từ trong văn bản, cần thiết lập cho đúng các quan hệ kết hợp của các từ. Vì các quan hệ này do bản chất ngữ nghĩa, ngữ pháp của các từ quy định. Nếu không sẽ mắc lỗi khi dùng từ. Ví dụ, có người viết những câu như: do lượng mưa năm nay kéo dài nên đã gây nhiều thiệt hại cho mùa màng. Ngoại trừ những lối khác, trong câu này quan hệ kết hợp giữa lượng mưa và kéo dài là không phù hợp. Lượng mưa có thể lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, chứ không thể kéo dài. Cần thay từ lượng mưa, mùa mưa năm nay kéo dài, hoặc từ kéo dài, lượng mưa năm nay lớn. Những bệnh nhân không cần phải mổ mắt được khoa dược tích cực pha chế, điều trị bằng những thứ thuốc tra mắt đặc biệt. Câu trên viết theo kiểu bị động. Ở kiểu câu này, đối tượng được biểu hiện ở chủ ngữ đầu câu, bệnh nhân, chịu sự tác động của hoạt động biểu hiện bằng động từ pha chế, điều trị. Ở sau từ chỉ chủ thể, khoa dược. Do đó các từ ngữ trong câu trên không phù hợp về quan hệ kết hợp. Chỉ có thể viết bệnh nhân được điều trị. Không thể viết bệnh nhân được pha chế. Để câu trên được đúng, cần phải sửa lại như sau. Những bệnh nhân không cần phải mổ mắt được khoa dược tích cực điều trị bằng những thứ thuốc tra mắt đặc biệt do khoa pha chế.
4. Dùng từ phải thích hợp với phong cách ngôn ngữ của văn bản. Mỗi phong cách ngôn ngữ của văn bản hay mỗi loại hình văn bản được sử dụng trong một phạm vi nhất định của cuộc sống xã hội và nhằm thực hiện một chức năng nhất định, hướng tới một mục tiêu giao tiếp nhất định. Do đó, mỗi phong cách văn bản đòi hỏi và cho phép việc dùng những lớp hay nhóm từ nhất định, nghĩa là từ trong mỗi phong cách văn bản mang những đặc điểm nhất định. Có những từ dùng được trong mọi phong cách văn bản, nhưng có những từ chỉ thích hợp hoặc chỉ được dùng trong một phong cách ngôn ngữ nào đó. Lớp từ địa phương chẳng hạn, được dùng trong sinh hoạt hàng ngày và có thể thích hợp với văn bản nghệ thuật để tạo nên một sắc thái quê hương gần gũi, một tình cảm thân thương của những người cùng nơi chôn nhau cắt rốn. Rứa là hết, chiều ni em đi mãi, còn mong chi ngày trở lại phước ơi. Tố hữu. Nhưng trong một văn bản nghị luận chính trị hay một văn bản hành chính hoặc khoa học thì không thể dùng những từ địa phương như vậy. Chẳng hạn, trong đoạn trích tuyên ngôn độc lập sau đây, ở vị trí của các từ nay và thế, không thể dùng các từ ni và rứa như trong đoạn thơ trên. Ngày 9 tháng 3 năm nay, không thể dùng ni. Nhật tước khí giới của quân đội Pháp, bọn thực dân Pháp hoặc bỏ chạy hoặc đầu hàng. Thế là, không thể dùng rứa là. Chẳng những chúng không bảo hộ được ta, trái lại, trong 5 năm chúng đã bán nước ta 2 lần cho Nhật. Khi dùng từ trong văn bản, cần ý thức rõ về phong cách văn bản để dùng từ cho phù hợp, nếu không sẽ mắc lỗi về phong cách. Ví dụ, tính tình anh ấy rất hiền lành, nhưng khi ra trận đánh giặc thì táo tợn vô cùng. Mượn ví dụ của Đinh Trọng Lạc, từ táo tợn có nghĩa là táo bạo đến liều lĩnh, lộ rõ vẻ thách thức, coi thường mọi hiểm nguy trở ngại. Nó gần nghĩa với các từ dũng cảm, anh dũng, gan dạ. Nhưng trong một văn bản nghị luận thì không nên dùng từ táo tợn, mà nên dùng một trong các từ sau. Đặc điểm trong việc dùng từ ở các loại văn bản khác nhau còn được trình bày tiếp trong mục dưới đây. Mục Hai La Mã. 5. Dùng từ phải đảm bảo tính hệ thống của văn bản. Một văn bản được tổ chức tốt là một hệ thống chặt chẽ, trong đó mọi yếu tố ngôn ngữ, mọi loại yếu tố ngôn ngữ cần được huy động một cách nhất quán để đảm bảo cho văn bản thành một chỉnh thể, thực hiện được một mục tiêu giao tiếp thống nhất. Về mặt này, các từ trong văn bản cũng cần đảm bảo tính hệ thống nhất quán. Chúng chẳng những phải thỏa mãn những yêu cầu nêu trên, mà còn cần cùng nhau phối hợp để tạo nên một chỉnh thể chung, Muốn thế, người viết văn bản khi dùng từ cần chú ý đến sự thống nhất của các từ ngữ về trường nghĩa, về phong cách văn bản, về sắc thái chuyên môn, nghề nghiệp, về sắc thái địa phương hay sắc thái lịch sử. Ví dụ, trong một văn bản viết về một phẩm chất trừu tượng như tinh thần yêu nước, Hồ Chủ tịch đã so sánh nó với một vật cụ thể như của quý, thì cũng huy động hàng loạt các từ ngữ khác thuộc trường nghĩa của cải. Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày, nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công cuộc kháng chiến. Trong một bài nghị luận viết về cuộc khủng hoảng kinh tế, nếu đã nhìn nhận tình trạng khủng hoảng đó như một căn bệnh trầm trọng, thì có thể và cần phải sử dụng các từ ngữ khác cùng một lĩnh vực bệnh tật như chảy máu, vàng, cơn sốt, gạo, phát triển què quặt, thấp khớp, bắt đúng mạch, phương thức, chữa chạy, điều trị. Còn trong một bài báo viết về cuộc tranh cử tổng thống của nước Mỹ, nếu đã gọi đó là cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, thì có thể và cần phải sử dụng một cách thống nhất các từ nói về cuộc đua thể thao. Địch thủ, sung sức, điểm xuất phát, về đích, đánh bại, thắng điểm, thua cuộc, cổ động viên. Thậm chí cả các từ đo ván, lấm bụng, đánh gục. Tính hệ thống của văn bản có quan hệ đến đặc điểm phong cách của văn bản. Do đó, những yêu cầu về dùng từ thuộc hai phương diện này có sự thống nhất và đều nhằm phục vụ tốt nhất cho mục đích của văn bản, cho sự giao tiếp bằng văn bản. 6. Dùng từ cần tránh hiện tượng lặp, thừa từ, không cần thiết và bệnh sáo rỗng, công thức. A. Văn bản trong giao tiếp cần cô đọng, vừa đủ về dung lượng. Do đó, trong việc dùng từ cần tránh hiện tượng thừa từ hoặc lặp từ khi không cần thiết. Trong những câu sau đây có hiện tượng thừa từ. Nghiên cứu mạng lưới y tế cơ sở nhằm góp phần cải thiện và nâng cao năng lực hoạt động để không ngừng ngày một đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Thừa một trong hai từ, không ngừng ngày một. Qua hai bảng trên cho ta thấy bệnh nhân khám và điều trị tại nhà chiếm trên 50% dân số. Thừa từ qua hoặc từ cho. Do đó câu văn sai ngữ pháp, cần bỏ đi một trong hai từ này. Các lỗi thừa từ, lặp từ này khác với biện pháp điệp từ, điệp ngữ để tăng thêm hiệu quả biểu đạt. Trong nhiều trường hợp, biện pháp điệp từ, điệp ngữ nhằm mục đích nhấn mạnh hoặc bổ sung thêm ý nghĩa hoặc tạo cho câu văn một nhịp điệu thích hợp với nội dung biểu đạt. Ví dụ, một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay. Một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay. Dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Hồ Chí Minh. B. Viết văn bản cũng cần tránh bệnh dùng từ sáo rỗng, công thức, nghĩa là dùng những từ ngữ mòn, sáo, những chữ sẵn, điệu nói sẵn như một con vẹt, bất kể nội dung định diễn đạt thích hợp ở mức độ nào với các từ ngữ ấy. Bệnh sáo rỗng công thức dẫn đến những câu văn đao to búa lớn mà chung chung, nghèo nàn. Anh là nhà thơ vĩ đại đã viết nên những tác phẩm tuyệt diệu với một nội dung trữ tình sâu sắc, một hình thức nghệ thuật điêu luyện, xứng đáng ở đỉnh cao chói lọi trên văn đàn thơ ca rực rỡ của dân tộc. Mượn của Đinh Trọng Lạc. Hai La Mã, đặc điểm cơ bản về từ trong các loại văn bản khoa học, nghị luận và hành chính. Một, các loại văn bản khoa học, nghị luận và hành chính thường xuyên cần sử dụng một lớp từ chuyên biệt với một tần số cao. Trong các văn bản khoa học, đó là hệ thống thuật ngữ của các ngành khoa học. Các thuật ngữ này biểu hiện các khái niệm khoa học. Chúng mang tính hệ thống chặt chẽ, và có thể mang tính quốc tế cả về hình thức âm thanh, cả về nội dung khái niệm. Chúng có tính đơn nghĩa và đòi hỏi việc sử dụng chính xác. Ví dụ, đối với từng gen riêng rẽ thì tần số đột biến tự nhiên trung bình là 10^-6 đến 10^-4, nghĩa là cứ 1 triệu đến 1 vạn giao tử thì có một giao tử mang đột biến về gen nào đó. Ở một số gen dễ đột biến, tần số đó có thể lên tới 10^-2n. Trần Bá Hoành, sinh học 12. Khi dùng thuật ngữ khoa học vốn có với ít nhiều thay đổi về nội dung, hoặc khi tạo ra một thuật ngữ khoa học mới, trong văn bản khoa học cần có việc xác định khái niệm khoa học. Trong các văn bản nghị luận, tùy thuộc vào nội dung vấn đề cần bàn luận, người ta cũng cần thường xuyên sử dụng một lớp từ chuyên biệt thuộc các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội hay quân sự, ngoại giao. Ví dụ, bức tranh kinh tế Nga năm qua có phần khả quan hơn, tình hình kinh tế của Nga tương đối ổn định, thâm hụt ngân sách năm 1995 giảm 2,5 lần so với năm 1994. Lạm phát giảm và tốc độ suy thoái sản xuất cũng giảm đáng kể. Các biện pháp ổn định tài chính của chính phủ góp phần để năm 1995 trở thành năm đầu tiên tăng trưởng kinh tế ở Nga kể từ khi cải cách. Báo Nhân dân ngày 8 tháng 2 năm 1996. Trong các văn bản hành chính, được sử dụng với tần số cao là lớp các từ hành chính mang tính pháp quy chặt chẽ. Các từ ngữ này cũng có tính đơn nghĩa và đòi hỏi việc sử dụng phải chính xác, thích hợp với nội dung của văn bản và mức độ của vấn đề. Ví dụ, chương 6, điều khoản thi hành. Điều 32, pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày công bố. Những quy định trước đây trái với pháp lệnh này đều bãi bỏ. Điều 33, chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh này. Pháp lệnh về dân quân tự vệ. 2. Xét về tính hình tượng và sắc thái biểu cảm, từ ngữ trong các văn bản này có đặc điểm sau. Trong các văn bản khoa học và hành chính, từ mang tính đơn nghĩa, mang tính khái niệm, khách quan và trung hòa về sắc thái biểu cảm. Ở đây không sử dụng các biện pháp tu từ. Có thể thấy rõ điều đó qua các ví dụ đã dẫn trên đây về văn bản khoa học và hành chính. Trong các văn bản nghị luận, để nâng cao hiệu quả thuyết phục của lập luận và các luận điểm, để thu hút và hấp dẫn người nghe, người đọc, các biện pháp tu từ mang tính hình tượng và biểu cảm rõ rệt lại thường được sử dụng. Ví dụ, chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. Hồ Chí Minh tuyên ngôn độc lập. Tuy vậy, trong đời sống chính trị của nước Nga năm qua cũng diễn ra những đợt sóng ngầm làm chao đảo cả chính phủ của Thủ tướng Chernomyrdin. Để tháo ngòi nổ, Tổng thống Boris Yeltsin ra sắc lệnh cách chức các quan chức thuộc ngành an ninh, nội vụ. Báo Nhân dân ngày 8 tháng 2 năm 1996. 3. Trong các văn bản khoa học, văn bản nghị luận và văn bản hành chính, ngoài các từ ngữ có tính chuyên biệt cho từng loại văn bản, như các thuật ngữ khoa học, các từ chuyên môn, các từ ngữ hành chính, thì thường sử dụng lớp từ toàn dân, có tính phổ thông rõ ràng, chính xác. Tránh dùng các từ địa phương, các từ của thổ ngữ, tránh các tiếng lóng, các biệt ngữ. Điều này là sự khác biệt với các văn bản sinh hoạt hoặc các văn bản nghệ thuật. Ở đó các lớp từ trên đây có thể được sử dụng thường xuyên và có thể mang giá trị nghệ thuật. Ví dụ về từ trong văn bản khoa học. Quá trình phát sinh loài người đã trải qua các giai đoạn chính sau đây. Vượng người hóa thạch, người tối cổ, người vượng, người cổ và người hiện đại. Quá trình này đã được chứng minh bằng các hóa thạch phát hiện ngày càng đầy đủ. Sinh học 12. Ví dụ về các từ trong văn bản hành chính. khi hết thời hạn phục vụ, công dân tham gia dân quân tự vệ đã hoàn thành nhiệm vụ, được cấp giấy chứng nhận và được chuyển sang đăng ký tại cơ sở để quản lý và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có nhu cầu. Pháp lệnh về dân quân tự vệ. 4. Các văn bản khoa học, nghị luận và hành chính thiên về việc trình bày tư duy logic và các thông tin duy lý, do đó có nhu cầu lớn trong việc sử dụng các từ thể hiện quan hệ, các quan hệ từ. Đó là các hư từ ngữ pháp biểu hiện quan hệ của các tư tưởng, quan hệ của các ý và phục vụ cho lập luận. Chúng liên kết các bộ phận câu, các câu hoặc các bộ phận lớn hơn của văn bản. Trái lại, trong các loại văn bản trên lại rất ít dùng các hư từ tình thái, các từ bộc lộ cảm xúc, tình cảm, thái độ. Điều này cũng là sự khác biệt trong việc dùng từ giữa ba loại văn bản trên với văn bản sinh hoạt hàng ngày và văn bản nghệ thuật. Các ví dụ về việc dùng quan hệ từ. Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc là bỏ chạy, hoặc là đầu hàng. Thế là chẳng những chúng không bảo hộ được ta, trái lại, trong 5 năm, chúng đã bán nước ta 2 lần cho Nhật. Hồ Chí Minh. Nền văn hóa cổ, dù cho cao uy thế đến mấy, cũng không cưỡng lại được chủ nghĩa thực dân. Để tồn tại, Việt Nam phải thích ứng với nền văn hóa mới. Từ đó nảy sinh nghịch lý sau đây. Cuộc đấu tranh của nhân dân chống lại chủ nghĩa đế quốc thuộc loại không khoan nhượng nhất, nhưng những người yêu nước Việt Nam hoàn toàn chống lại Secretaris. Họ chấp nhận tất cả những gì góp phần làm cho đất nước phát triển và hiện đại hóa. Nhưng họ cũng là những người phân biệt một cách rành rẽ và dứt khoát giữa nước Pháp và chủ nghĩa đế quốc Pháp, giữa văn hóa Pháp và chủ nghĩa thực dân phản động. Phan Ngọc, tiếp xúc giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Pháp. Tóm lại, mỗi loại văn bản hay mỗi phong cách văn bản có những yêu cầu riêng về việc dùng từ. Nói cách khác, việc dùng từ trong các loại văn bản có những đặc điểm nhất định. Những đặc điểm này là do sự chi phối của chức năng, mục đích của từng loại văn bản. Khi dùng từ để tạo lập các loại văn bản, người viết cần chú ý đến những đặc điểm này. Nếu không, việc dùng từ vẫn mắc những lỗi về phong cách văn bản. Xem thêm ở mục 4 La Mã dưới đây. 3 La Mã. Một số thao tác dùng từ và rèn luyện về từ. 1. Lựa chọn và thay thế từ. Khi viết văn bản, không phải người viết có thể chọn ngay được các từ thích hợp. Thường vẫn diễn ra một sự cân nhắc, lựa chọn và cả sự thay thế từ ngay trong lúc viết hoặc khi đọc lại văn bản đã viết xong. Thậm chí điều đó có thể xảy ra sau một thời gian dài, khi tái bản văn bản chẳng hạn. Việc làm đó nhằm mục đích dùng từ cho thật chính xác về nghĩa sự vật, nghĩa biểu cảm, lại phù hợp với phong cách văn bản, hoặc lựa chọn được một từ hàm súc, ý nhị, lại thích hợp với toàn văn bản và phong cách tác giả. Hãy xét một ví dụ trong bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người viết bản di chúc này vào năm 1969, lúc đó công cuộc giải phóng miền Nam còn đang khó khăn, phức tạp và bộn bề công việc. Hơn nữa, lúc đó sức khỏe của người cũng đã giảm sút. Vậy mà, qua bút tích của bản di chúc, ta vẫn thấy nhiều từ ngữ được người cân nhắc, lựa chọn thận trọng và được thay thế một cách tinh vi. Ví dụ, ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa? Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lenin và các vị cách mạng đàn anh khác. Ở vị trí của từ sẽ trong câu văn sau, lúc đầu Hồ Chủ tịch dùng từ phải. Việc chọn từ sẽ và thay từ phải bằng từ sẽ là thích hợp nhất, xét theo mấy phương diện như sau. Bác quan niệm cái chết một cách nhẹ nhàng, chỉ như một sự đi vắng mà không phải như một cái gì nặng nề. Do đó dùng từ phải, một từ thường để thể hiện một điều bắt buộc không thể không làm. Hơn nữa, đó lại là điều mà chủ thể không muốn, không ưa, là không thích hợp. Hơn nữa, với phong thái chí dỏm, hài hước vốn có, bác quan niệm việc bác mất đi lại là một vinh hạnh, đi gặp cụ Các Mác, cụ Lenin và các vị cách mạng đàn anh khác. Đã là vinh hạnh thì không thể dùng từ phải, một từ diễn tả một sự bắt buộc nặng nề. Rõ ràng việc dùng từ sẽ trong câu văn trên vừa thích hợp với tư tưởng định diễn đạt, quan niệm nhẹ nhàng về cái chết, vừa phù hợp với sắc thái biểu cảm của câu văn, vinh hạnh được gặp các vị tiền bối cách mạng, vừa thống nhất hài hòa với phong cách ngôn ngữ của toàn văn bản và phong thái cá nhân của tác giả. Sự lựa chọn thường diễn ra giữa các từ gần nghĩa hay đồng nghĩa. Các từ này có hình thức âm thanh và cấu tạo khác nhau, nhưng nội dung ý nghĩa gần như nhau hoặc giống nhau. Tuy thế, các từ đó vẫn có những sắc thái ý nghĩa khác nhau hoặc phạm vi ý nghĩa khác nhau. So sánh các từ có chung yếu tố nhỏ sau đây. Nho nhỏ, nhỏ ở mức độ vừa phải, dễ ưa. Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi, Hồ Xuân Hương. Nhỏ nhắn, chỉ hình dáng nhỏ, cân đối dễ thương. Nhỏ nhẹ, chỉ sự ăn nói thông thả, chậm rãi, mức độ thấp. Nhỏ nhoi, chỉ sức lực mỏng manh, yếu ớt hoặc ở thế yếu. Nhỏ nhặt, cái vụn vặt, nhỏ bé, hoặc tính tình hay chú ý đến điều vụn vặt. Nhỏ nhen, quan hệ đối xử hẹp hòi, chỉ chú ý đến cái lợi riêng nhỏ bé của mình, sẵn sàng hại đến người khác. Đặc biệt là hai từ nhỏ nhặt và nhỏ nhen đều chuyển sang chỉ đặc điểm bên trong của con người trong quan hệ đối xử. Nhưng nhỏ nhen biểu hiện một sắc thái tiêu cực hơn, vì cá nhân, vì lợi ích riêng mà có thể làm tổn hại đến người khác với tâm địa xấu xa, hèn kém. Trong di chúc của Hồ Chủ tịch đã diễn ra sự lựa chọn giữa hai từ hạng và lớp người. Lúc đầu bác dùng từ hạng, sau thay bằng từ lớp trong câu: Năm nay tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp người xưa nay hiếm. Hai từ này đều chỉ một tập hợp các đối tượng có cùng chung những đặc điểm nào đó. Nhưng từ hạng luôn có nét nghĩa đánh giá. Đối tượng được đánh giá và xếp hạng theo tiêu chuẩn cao thấp, to nhỏ, tốt xấu. Vì thế, để chỉ những người được tách ra theo tiêu chuẩn tuổi tác, nên dùng từ lớp. Sự lựa chọn có thể diễn ra giữa những từ tuy không gần nghĩa, đồng nghĩa, nhưng lại có thể thay thế cho nhau được trong câu văn, trong văn bản. Ở đây cần chọn từ phù hợp trong quan hệ kết hợp với những từ xung quanh, vừa diễn tả chính xác nội dung cần biểu đạt, vừa mang sắc thái tinh tế và đáp ứng các yêu cầu khác của việc dùng từ. Sự thay thế từ phải bằng từ sẽ trong di chúc của Hồ Chủ tịch là thuộc trường hợp này. Có thể lấy thêm ví dụ sau trong thơ Nguyễn Khuyến ở bài Thu Vịnh. Nước biếc trông như tầng khói phủ, sông thưa để mặt bóng trăng vào. Từ mặt đã được lựa chọn để thay thế cho từ lọt, mặc dầu đó không phải là các từ gần nghĩa hay đồng nghĩa. Từ lọt chỉ biểu hiện được trạng thái một sự vật, ở đây là bóng trăng, xuyên qua được kẽ hở hay lỗ thủng của một sự vật khác, là cửa sổ. Cùng lắm thì nó diễn tả được trạng thái yên tĩnh, trong đó các vật tự nhiên đan xen hòa quyện vào nhau. Trong khi đó mặt lại là từ diễn tả một trạng thái tâm lý, một ý thức để cho một đối tượng khác hoạt động tùy ý, tự nhiên mà không ngăn trở hay can thiệp vào. Với từ mặt, khung cảnh như có hồn hơn, có cảm xúc hơn. Và sự hòa quyện ở đây là sự hòa quyện có tâm hồn, có cảm xúc. Sự lựa chọn có thể nhằm thỏa mãn một nhu cầu phân biệt các mức độ ý nghĩa khác nhau, hoặc còn phục vụ cho nhịp điệu của câu văn trong văn bản. Trong trường hợp này, lựa chọn và bố trí, sắp xếp giữa các từ một tiếng với các từ hai tiếng lại là điều cần thiết. Hãy so sánh việc dùng các từ thân, thân thuộc, thân mật trong đoạn văn sau. Cây tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam, bạn thân của nhân dân Việt Nam. Nước Việt Nam xanh muôn ngàn cây lá khác nhau. Cây nào cũng đẹp, cây nào cũng quý, nhưng thân thuộc nhất vẫn là tre nứa. Tre Đồng Nai, nứa Việt Bắc, tre ngút ngàn Điện Biên Phủ, lũy tre thân mật làng tôi, đâu đâu ta cũng có nứa tre làm bạn. Thép mới. Mức độ tình cảm được diễn tả tăng dần. 2. Nhận xét, phân tích, đánh giá từ ngữ. Việc lựa chọn và thay thế từ là công việc khi nói, khi viết, nghĩa là công việc trong quá trình tạo lập văn bản. Còn trong quá trình lĩnh hội văn bản, thì người nghe hay người đọc lại tiến hành việc phân tích, nhận xét và đánh giá từ ngữ. Việc này nhằm xem xét từ được dùng đúng hay sai, dùng với ý nghĩa và sắc thái biểu cảm như thế nào. Hơn nữa, có thể coi là dùng hay hay không. Muốn đánh giá một từ dùng đúng hay sai, cần căn cứ vào những yêu cầu nêu trên đây. Đó cũng được coi là tiêu chuẩn dùng từ, là cơ sở để cho mỗi người tự xem xét cách dùng từ của mình và phân tích, nhận xét về việc dùng từ của người khác. Xét ví dụ sau đây. Tình cảm đầu tiên khi cô nhìn thấy họ là sự kinh ngạc, tưởng như họ vừa từ dưới những kẻ đá chui lên. Mượn từ tạp chí Ngôn Ngữ số 3 năm 1973. Thông thường, sự kinh ngạc chưa phải là một thứ tình cảm, dù là tình cảm đầu tiên, mà mới chỉ là cảm giác. Ở đây, dùng từ tình cảm là không chính xác, mà phải dùng từ cảm giác mới biểu hiện đúng nội dung, mới đúng nghĩa. Đối với những từ mới được tạo ra, hoặc những từ cũ nhưng được dùng theo nghĩa mới, việc đánh giá nhận xét cần được tiến hành theo tính hệ thống, theo mối quan hệ với những từ vốn có hoặc theo mối quan hệ với những nghĩa vốn có của từ. Ví dụ, có người viết như sau: trời mưa, chúng tôi đi trong rừng, vắt nhua nhúa dưới chân. Từ nhua nhúa chưa có trong ngôn ngữ toàn dân, chưa được đưa vào từ điển. Lần đầu tiên nó được tạo ra và sử dụng. Từ này có phần giống về hình thức cấu tạo và cả về ý nghĩa với một từ vốn có từ trước là tua tủa. Cả hai đều là từ lấy, là phụ âm đầu, còn phần vần thì có biến thanh. Ua úa, ua ủa. Từ tua tủa gợi ra hình dáng của một vật có nhiều mũi cứng, nhọn, chĩa ra xung quanh. Chông cắm tua tủa, lông con nhím tua tủa, rau mọc tua tủa. Thông qua liên tưởng với từ tua tủa, ta hiểu nghĩa của từ nhua nhúa cũng tương tự. Trời mưa, những con vắt trên mặt đất, thấy hơi người đi qua thì vươn dài lên, hòng bám vào chân người. Nhưng từ nhua nhúa dùng cặp phụ âm đầu nhờ. Cặp phụ âm này có mặt trong nhiều từ lấy khác với nét nghĩa chung là chỉ trạng thái có nước, vật mềm và bẩn. Nhớp nhúa, nhầy nhụa, nhòe nhoẹt, nhem nhuốc. Vì thế cặp phụ âm này cũng mang vào từ nhua nhúa nét nghĩa vật mềm, bẩn và đẫm nước này. Cần tạo ra từ nhua nhúa cho khác với từ tua tủa là vì thế. Đồng thời, nét nghĩa khác biệt này cùng nét nghĩa giống với từ tua tủa, có nhiều mũi nhọn chĩa ra xung quanh, làm cho từ nhua nhúa thích hợp với sự việc được miêu tả trong câu. Như thế, từ nhua nhúa được tạo ra theo hệ thống tiếng Việt và thích hợp với nội dung diễn đạt trong câu. Nó dễ dàng được chấp nhận và dễ dàng được lĩnh hội. Việc đánh giá một từ cũ được dùng theo nghĩa mới cũng dựa theo nguyên tắc như trên. Nghĩa mới có được tạo ra theo tính hệ thống không và có phù hợp với nội dung định trình bày không? Nguyễn Du viết trong truyện Kiều: nách tường bông liễu bay sang láng giềng. Nách vốn chỉ có nghĩa là một vị trí trên thân thể con người, nơi giao nhau giữa cánh tay và thân mình. Ở đây, nó được dùng để chỉ một vị trí trên một đồ vật, một bức tường, nơi giao nhau giữa hai bức tường, tạo nên một góc. Việc dùng từ nách như vậy là dựa vào những mối quan hệ hệ thống. Cả nghĩa gốc và nghĩa mới đều có một nét nghĩa chung, nơi giao nhau giữa hai bộ phận của vật tạo nên một góc. Đồng thời từ nách cũng chuyển nghĩa như hàng loạt các từ khác, vốn chỉ bộ phận thân thể con người sang chỉ bộ phận của đồ vật. Đầu tường, chân tường, mi tường, vai tường. Nghĩa mới này của từ nách hoàn toàn phù hợp với nội dung định diễn đạt trong câu thơ trên, vì thế nó dễ dàng được chấp nhận và lĩnh hội. Việc nhận xét, đánh giá từ còn có thể nhằm mục đích phát hiện ra những từ dùng hay, dùng có giá trị nghệ thuật. Từ đó người đọc văn bản học tập được nghệ thuật dùng từ và nâng cao cảm xúc thẩm mỹ trong việc lĩnh hội từ ngữ, văn bản. Ở những trường hợp này, khi đọc văn bản, cần lĩnh hội được nội dung chung của câu văn, đoạn văn, sau đó xét xem ở vị trí của từ liên quan có thể dùng được những từ nào, gần nghĩa, đồng nghĩa, hoặc từ có thể thay thế, mà không làm thay đổi ý nghĩa cơ bản của câu. Cuối cùng, đối chiếu, so sánh xem. Mỗi lần thay thế từ vào vị trí đó, thì sắc thái ý nghĩa của câu có những thay đổi gì, và từ đó kết luận về vai trò, giá trị của mỗi từ ngữ. Ví dụ, xét câu văn sau đây của Hoài Thanh. Nhật ký trong tù canh cánh một tấm lòng nhớ nước. Trong câu văn này, từ canh cánh có thể thay thế bằng các từ thể hiện, biểu hiện, bộc lộ, diễn tả, thấm đượm. Thổn thức, thao thức, dây dứt,